Có bao giờ bạn thấy rằng là mình quá là mệt mỏi, mình đã bị tổn thương rất là nhiều khi mà mình nghe những cái đánh giá, khi mà mình nghe những cái lời nói từ bên ngoài dành cho mình chưa? Và thậm chí là bạn đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, bạn đã phải bỏ qua khá là nhiều những cái cơ hội, cũng như là đã trì hoãn đi những cái ước muốn, những cái suy nghĩ của bản thân cũng vì những đánh giá, cũng vì những nhận xét trái chiều dành cho bạn chưa?
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Hello, mến chào tất cả các bố mẹ và các anh chị em đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm phát triển bản thân trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày mới, một tuần mới thật là vui vẻ và bình an nhé. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm kiếm và tìm hiểu những cái nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con theo những cái phương pháp giáo dục sớm thì các bạn cũng có thể là vào cái trang blog Tâm Miu của mình. Và để tương tác trực tiếp với mình thì các bạn có thể là vào trang nền tảng âm thanh Beep Audio nha. Rồi giống như mình đã chia sẻ thì thật sự ra là con người của chúng ta rất là khó để mà không chú ý, không để tâm, không bị ảnh hưởng bởi những cái đánh giá, bởi những cái nhận xét từ những người thân yêu, từ những người xung quanh đối với mình, đúng không ạ? Vậy thì khi mà nói về vấn đề này á, thì mình phải cần đi đến một cái đối tượng mà phải gọi là rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị áp lực, rất dễ bị căng thẳng, đó chính là người phụ nữ đang trong thời gian nuôi con. Mình rất là hiểu cái cảm giác đó các bạn ạ. Cái cảm giác tự dưng mình đang được tung tăng, mình đang độc thân, tự dưng mình lấy chồng thì nó cũng chưa có gì thay đổi cho đến khi mà mình có đứa con của mình. Mình suốt ngày mình chỉ nói chuyện với con, suốt ngày mình chỉ bốn bức tường và mình không có được cái sự chia sẻ từ bên ngoài rất là nhiều, đúng không các bạn? Các bạn đã bao giờ có cảm giác như thế chưa? Mình thì mình đã từng có cảm giác như thế. Và chỉ cần mà ai đó nói với mình một cái điều gì đấy, nói, trời ơi, ở nhà chỉ có nuôi con thôi mà cũng không có nuôi con xong đấy, cũng để cho nó nằm đẹp hết cả đầu. Chồng thì đã đi làm đi kiếm tiền rồi, phải để cho nó ngủ, cho nó nghỉ ngơi để ngày mai nó còn đi làm đó, chứ không rồi nó không đi làm rồi cả hai đứa ôm nhau à đó. Thì chỉ cần mà nói như thế thôi thì tự dưng là bản thân của mình thấy tổn thương ghê gớm. Tại vì sao? Mình thấy giống như là cái việc mà mình ở nhà nuôi con nó giống như là mình đang ngồi chơi ấy. Mình không có cái tích sự gì cả, mình không có làm cái việc gì nó gọi là ý nghĩa cả. Các bạn thấy đấy, cái việc mà chúng ta ở nhà nuôi con, ở nhà nội trợ chăm sóc cho con ăn, rồi là xem con ngủ, xem con chơi như thế nào, làm bạn với con, là một công việc phải gọi là có rất là nhiều công việc không tên trong đó. Mà nếu như chúng ta không được đánh giá, không được nhận xét, đúng không? Không được ghi nhận cái công sức của chúng ta bỏ ra thì chúng ta cảm thấy nó vô cùng tổn thương, đúng không các bạn? Cho nên là nhiều khi á, mà mình nghe ai nói như thế mình cũng chỉ muốn xù lông, mình bảo trời ơi, mẹ nghĩ ở nhà là làm việc nuôi con, chỉ có nuôi con không là chỉ có ngồi ngắm con thôi, không làm gì hết hả? Đúng không? Có bao giờ các bạn cảm thấy là các bạn muốn xù lông như thế không ạ? Đúng không? Chúng ta cảm thấy tổn thương ghê gớm. Tại sao mình đang ở nhà mình làm cái việc mà phải gọi là cái người đi làm ấy, có thể làm 3-4 việc, nhưng mà cái người ở nhà thì làm hàng trăm việc, đúng không? Đặc biệt với những mẹ mà có 2 con trở lên thì nào là phải chăm cho con lớn rồi chăm cho con bé nữa. Bản thân mình không được nghỉ ngơi là mình đã suy yếu về thể lực của mình, là mình đã cảm thấy dễ cau có, dễ bực bội, dễ kiệt sức rồi. Chưa nói đến cái vấn đề về tâm lý, đúng không ạ? Đó. Và cũng bởi vì cái suy nghĩ cũng như là ở Việt Nam mình chưa coi trọng về cái nghề, phải gọi là cái nghề làm cha mẹ, là một cái nghề thiêng liêng cao cả và nó cũng vô cùng vất vả. Đấy, là một cái nghề mà không được coi trọng nhưng mà lại mất rất là nhiều sức lực, đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn ơi, chúng ta hãy nghĩ rằng là khi chúng ta lựa chọn cái nghề làm cha mẹ, đó là bởi vì đó là một cái nghề mà nó mang lại rất là nhiều những cái ý nghĩa. chúng ta đang tạo ra một thế hệ thiên tài, đúng không? Cho đất nước. Chúng ta đang tạo ra một thế hệ trẻ cho tương lai cơ mà. Chúng ta đang làm một công việc không phải ai cũng làm được. Một công việc vô cùng cao cả. Chính vì thế mà các bạn hãy nghĩ rằng đó là những gì mà chúng ta lựa chọn. Và khi chúng ta lựa chọn thì chúng ta hãy cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Chúng ta lựa chọn vì chúng ta muốn, không phải vì ai bắt. Không phải vì ai bắt buộc mà chúng ta phải làm. Cho nên là khi mà có nghe những cái lời nói, nghe những cái đánh giá trái chiều như thế này thì các bạn cũng đừng có lung lay, mà các bạn hãy nghĩ cho nó thoáng lên. Hãy nghĩ rằng là những lời nói đó sẽ không thể nào làm tổn thương được trái tim của bạn. Bạn đang làm một công việc vô cùng cao cả mà có thể họ sẽ không hiểu được. Đó. Thì khi nói đến cái vấn đề này, các bạn biết không, mình lại nghĩ đến là như thế này. Thời buổi bây giờ người ta cứ hay nghĩ là một cái người thành công là một cái người mà làm ra rất là nhiều tiền, là một cái người mà có địa vị cao trong xã hội. Còn những cái nghề ví dụ như là gọi là nội trợ, mang tính gọi là nội trợ nhưng mà làm rất là nhiều việc trong đó, đâu chỉ nấu ăn, đúng không? Còn chăm sóc, rồi còn rất là nhiều thứ ha. Đó, quán xuyến trong gia đình. Cho nên là chúng ta đừng vì những cái nhận định, đừng vì những cái sự kỳ vọng, đừng vì những cái đánh giá từ bên ngoài mà làm ảnh hưởng, làm tổn thương đến bản thân của mình. Nó sẽ không tốt một chút nào cả. Các bạn có biết không, phụ nữ Nhật Bản đó các bạn, mặc dù là họ đi học và họ có bằng cấp rất là cao, có thể học những trường danh tiếng, có những địa vị cao trong xã hội, nhưng mà họ vẫn chấp nhận sẵn sàng ở nhà để mà chăm sóc con trong cái giai đoạn mà con đang còn nhỏ. Bởi vì họ xác định được đó là một cái mục tiêu rất là quan trọng, đó là một nhiệm vụ rất là quan trọng cho một người mẹ. Và đó là một thời điểm, một thời gian rất là quan trọng của một đứa trẻ. Đứa trẻ có thể học được tất cả mọi thứ trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi này. Giai đoạn mà con có thể tiếp thu tất cả mọi thứ, từ cái việc là tiếp thu những cái nguồn thông tin từ bên ngoài để giúp cho bộ não của con được phát triển nhiều hơn, rồi là con được phát triển về tâm hồn, con được nuôi dưỡng về tâm hồn, được định hình nên tính cách. Và tất cả những cái yếu tố đó nó tạo nên một cái nền tảng vững chắc giúp cho đứa trẻ sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Định hình tạo ra một cái yếu tố, tạo ra những cái nét tính cách, và nó vô cùng quan trọng cho cái giai đoạn này của một đứa trẻ. Như mình đã chia sẻ rất là nhiều, các bạn biết đấy, đây là cái giai đoạn mà đứa trẻ có thể học hỏi được rất là nhiều. Và nếu như bạn có theo dõi mình thì bạn biết được là những cái bài, những cái nội dung mà mình đã chia sẻ về giáo dục sớm. Tuy nhiên, nó cũng chỉ gói gọn ở một số những cái bài mà mình đã chia sẻ thôi, để mà các bạn có thể là nắm rõ những cái kiến thức cơ bản hơn và có một cái cách nuôi dạy chăm sóc con mình một cách bài bản hơn, hiểu thấu đáo hơn. Thì các bạn có thể tìm hiểu về một cái khóa học về giáo dục sớm của trẻ trên cái trang web Kina for Kids. Theo mình tìm hiểu được một thời gian thì mình nhận thấy rằng đây là một cái trang mà nó khá là uy tín, cũng như là nó có rất là nhiều những cái nội dung rất là chất lượng. Nói về cái quá trình mà giáo dục sớm của một đứa trẻ từ khi mà đứa trẻ bắt đầu hình thành, đó là cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Và trong cái Kina for Kids này thì sẽ có rất là nhiều những cái giai đoạn, nào là giai đoạn trẻ sơ sinh này, rồi là giai đoạn mà thai giáo này, rồi là giai đoạn tiểu học, giai đoạn mầm non và giai đoạn lớn hơn nữa. Thật sự ra thì những cái nội dung mà mình đã chia sẻ nó không thể nào mà nó nói hết và nó trọn vẹn được. Và để mà có được cái quá trình chăm sóc và nuôi dạy con tốt thì chúng ta cần phải hiểu một cách tường tận về cái quá trình giáo dục sớm, cũng như là biết cái cách kích hoạt não bộ cho con, biết được cái sự phát triển về não bộ nó là như thế nào, biết được những cái giai đoạn phát triển của con nó là làm sao đó. Và vì sao chúng ta phải giáo dục sớm, và cái quá trình giáo dục sớm nó sẽ mang lại những cái lợi ích gì cho con đó. Thì cái khóa này nó khá là rẻ các bạn ơi, các bạn có thể đi mua một cái váy, nó tốn tiền chỉ khoảng một cái váy thôi ha. Và cái khóa này nó chỉ tầm khoảng là 200 đến 300 các bạn ha. Thì các bạn có thể lựa chọn nha. Và thật sự thì mình không phải là mình đang quảng cáo đâu, tuy nhiên là các bạn biết đấy, nếu Nếu như mà chúng ta lựa chọn một điều gì đó nhưng mà chúng ta chỉ hiểu một cách mơ màng, chúng ta chỉ hiểu một cách loáng thoáng, thì chúng ta sẽ có một cái cách tiếp nhận thông tin và nó phản hồi ra bên ngoài nó cũng sẽ không có được trọn vẹn, không được đúng đắn. Cho nên là mình hy vọng rằng là các bố mẹ có thể có một cái cách hiểu nó đúng đắn hơn, nó trọn vẹn hơn, thì sẽ giúp cho các bố mẹ nó giảm tải được cái hành trình mà các bố mẹ bên con cái, cũng như là giải quyết được những cái sự xung đột của những cái giai đoạn mà con đang còn khủng hoảng ha. Đó thì đó là những cái suy nghĩ trái chiều. Và khi mà nhìn cái vai trò của người phụ nữ, cũng như là nhìn cái cách mà người phụ nữ Nhật Bản người ta định hướng trong cái quá trình mà người ta có con, các bạn thấy họ hay không? Khi mà họ nhìn nhận ra như thế, không phải là họ không chịu áp lực về tiền bạc đâu các bạn ha. Cái số đó thì nó cũng khá là ít thôi, mà cái con số mà người ta nhìn ra được cái sự lựa chọn là nó mang lại những cái giá trị gì cho bản thân của người đó, và họ xác định được đấy là trong cái quá trình mà nuôi con thì đâu có phải là chúng ta sinh ra là chúng ta sẽ nuôi con hoài đâu, đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ có những giai đoạn nghỉ ngơi. Và con trẻ thì cũng vậy, con trẻ thì nuôi thì con cũng sẽ lớn và con cũng sẽ bước qua cái giai đoạn đấy thôi, chứ không có phải là khi nào con cũng bồng ẵm trên tay, hay là khi nào chúng ta cũng phải bón cơm cho con, đúng không? Khi nào chúng ta cũng phải làm những cái việc đó và con hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ đâu, đúng không? Con cái sẽ lớn, sẽ tự lập. Và nếu như mà bạn có một cái kiến thức bài bản, có một cái kiến thức hiểu nó đúng đắn, thì bạn sẽ có một cách làm và giúp cho con tự lập sớm hơn, bạn sẽ nhàn nhã hơn và bạn sẽ có thể quay lại cái công việc của bạn rất là tốt, mà không cần là khi nào cũng phải là chăm sóc cho con. Bởi vì thật sự ra thì với bản thân của mình cũng thế thôi, chồng và con thì rất là quan trọng, nhưng mà không phải là tất cả với mình. Mà mình còn phải phát triển sự nghiệp của mình, phát triển cái niềm yêu thích của mình, mình còn muốn khám phá bản thân của mình nó sẽ đi tới đâu nữa cơ. Cho nên là chúng ta chỉ là đang trì hoãn cái thành công của mình thôi các bạn ạ. Chúng ta chỉ là đang chuyển đổi cái sự quan trọng, chúng ta sẽ ưu tiên cái nào trước. Và trong giai đoạn con còn nhỏ thì đó là giai đoạn quan trọng nhất của con, thì chúng ta sẽ dừng lại vài năm để mà chúng ta chăm sóc và nuôi dưỡng con thôi, chứ không phải là chúng ta suốt ngày chăm sóc con và chúng ta không có phát triển cái sự nghiệp của mình. Có rất là nhiều người bảo là làm sao để có thể là nếu mà phụ nữ thì có thể là chọn sự nghiệp hay là chọn gia đình ha. Thật sự ra mình nghĩ là chọn cái gì nó không quan trọng, mà quan trọng là khi bạn chọn cái điều đó, bạn có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hay là làm hết trách nhiệm với nó hay không mà thôi. Nếu như mà bạn chọn sự nghiệp để mà bỏ bê con cái, thì sau đấy bạn thấy là con cái của bạn dần dần xa rời bạn rồi, là không còn kết nối với bạn nữa, thì khi đấy bạn lại phải quay lại để mà kết nối với con, thì cái thời gian mà chúng ta phải sửa lại cái gì đó nó mất thời gian và nó mệt mỏi hơn rất là nhiều cái thời gian mà chúng ta ban đầu chúng ta làm. Còn nếu như mà bạn chọn cái việc là chăm sóc con cái và không có phát triển sự nghiệp của mình, thì con cái cũng sẽ suốt ngày chỉ thấy mẹ là nấu ăn rồi là quanh quẩn bên con cái, thì con cái cũng sẽ không học được cái sự nỗ lực từ cha mẹ đó. Cho nên là mình nghĩ rằng là nếu như mà bạn lựa chọn cái điều gì đó, thì bạn hãy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với cái lựa chọn của bạn nha. Con cái thì chỉ mất khoảng những năm đầu tiên thôi các bạn, và các bạn có thể quay trở lại với cái công việc của mình và lựa chọn một công việc phù hợp với cái thời gian để mà chúng ta có thời gian đưa đón con này, có thời gian chăm sóc gia đình nữa này. Chứ chúng ta cũng không thể nào mà khi chúng ta quay trở lại công việc chúng ta sẽ chú tâm hoàn toàn vào công việc và bỏ bê gia đình được, đúng không ạ? Và các bạn, cho dù các bạn có làm cái địa vị gì đó nó có cao đến chừng nào đi chăng nữa, nhưng mà mình làm mà mình cảm thấy là mình đang không cảm thấy yên tâm về vấn đề này, mình đang cảm thấy rất là bất ổn về vấn đề kia, thì tất nhiên là cái con đường bạn đi nó cũng không thể nào mà nó suôn sẻ được, cũng như là bạn sẽ không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc được, thì làm sao bạn có thể đạt được nó, đúng không ạ? Đó, chính vì vậy mà nếu như mà bạn chọn là sẽ chăm sóc con và không phát triển sự nghiệp, thì đôi khi bạn lại nghĩ là mình phải hy sinh vì con, hy sinh vì gia đình để mà mình từ bỏ sự nghiệp của mình. thì đôi khi sau này từ trong tiềm thức của bạn nó sẽ lại nổi lên một cái vấn đề, đấy là mình mong muốn được báo đáp. Bởi vì mình đã cho người ta quá nhiều, mình đã hy sinh vì con cái, vì gia đình quá nhiều, mà tại sao mọi người lại không đối xử tốt với mình, đúng không? Mình có một cái sự kỳ vọng, mình có một cái sự mong đợi được báo đáp. Và nếu như mà không được như thế ha, thì mình cũng sẽ sinh ra bất mãn đó. Và nếu như bạn làm cái điều gì đó, bạn nuôi dạy con, bạn chăm sóc con đó, mà bạn nghĩ rằng là mình phải hy sinh vì ai đó, thì thật sự ra rồi sẽ tới lúc bạn cũng sẽ đánh mất chính mình mà thôi. Cho nên là cuối cùng thì mình xin chốt lại một cái vấn đề, đấy chính là những đánh giá, những nhận xét từ bên ngoài có thể làm cho bạn nỗ lực lên, cũng có thể sẽ vùi dập bạn. Nhưng mình nghĩ rằng mình cũng từng là một người trong cuộc, và mình cũng từng là một cái người mà nhận những cái lời đánh giá, nhận xét như thế. Và mình nhận thấy rằng có một cái điều nó rất là quan trọng, đó chính là những gì mà mình làm cho bản thân của mình á, những gì mà mình lựa chọn mà mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì nó sẽ bền lâu. Còn những gì mà mình bị tác động bởi bên ngoài á, mình sẽ mãi chạy theo và mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, và sẽ không bao giờ mà mình có thể đáp ứng hết được tất cả những cái mong muốn, những cái đánh giá, những cái nhận xét từ bên ngoài đâu. Mà chúng ta hãy quay vào bên trong của chúng ta, đó là cái điều vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể hiểu được mọi người, nhưng mà chúng ta đã hiểu mình chưa ạ? Có thể chúng ta không hiểu mình, đúng không? Mà nếu như chúng ta không hiểu mình thì làm sao chúng ta có thể đạt được những cái điều gì mà chúng ta mong muốn và cảm thấy nó bình an nơi tâm hồn được, đúng không các bạn? Cho nên là hy vọng rằng với các bạn, sau khi nghe cái bài này rồi thì các bạn đừng để cái cuộc đời của mình trói buộc bởi những cái nhận xét, bởi những cái đánh giá bên ngoài từ những người ngoài các bạn nhé. Bản thân của mình là quan trọng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast lần sau nhé.